Kính thưa quý ông bà, anh chị em cùng toàn thể các bạn trẻ đã thân mến, một trong những câu hỏi không ngừng đặt ra cho con người ở mọi thời đại, ở mọi quốc gia dân tộc rằng là con người bởi đâu mà đến và rồi sẽ đi về đâu? Mục đích của đời người chúng ta là gì? Đối với những người tin vào Chúa Kitô, đức tin trả lời cho chúng ta rằng cuộc đời là một chuyến đi tìm về cùng Thiên Chúa, và mục đích cuối cùng của chúng ta phải là chính Thiên Chúa. Và để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ định mệnh này, giáo hội trong mùa chay kêu gọi chúng ta hãy hy sinh hãm mình và làm việc lành phúc đức. Đó là những cái chúng ta có thể đem theo trong cuộc hành trình cô đơn, trong hành trình đơn độc của mỗi chúng ta là cái chết. Tuy nhiên, trong khi chấp nhận hy sinh hãm mình và làm việc lành phúc đức, chúng ta cần phải tránh đi thói kiêu căng, giả hình và háo danh. Có nghĩa là chúng ta phải âm thầm và kín đáo để chỉ một mình Chúa biết, và Ngài sẽ ân thưởng bội hậu cho chúng ta mà thôi. Và như thế, với hai tâm tình chính của mùa chay, đó là ý thức thân phận bản thân của mỗi con người chúng ta và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận mầu nhiệm phục sinh của Chúa, giáo hội mời gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối và mời gọi chúng ta trở về với Chúa bằng chính ân sủng Chúa ban và nỗ lực nên thánh của mỗi người chúng ta. Hôm nay bắt đầu mùa chay, mùa sám hối và hòa giải. Tất cả các bài đọc lễ tro nhấn mạnh trước hết đến việc trở về sám hối và tha thứ. Trong phần phụng vụ sám hối, Chúa nói với chúng ta qua lời ngôn sứ Gioan: các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy bỏ những việc bề ngoài và hãy thực hành việc cầu nguyện, ăn chay, bố thí. Ăn chay để cho thấy được rằng chúng ta cần phải bỏ đi những tội lỗi, những ham muốn chay tịnh nơi tâm hồn của chúng ta, để biết từ bỏ đi những cái dục vọng tham sân si của cuộc đời, và bố thí để biết rằng chúng ta cần phải bỏ đi những thứ phù du của trần gian lôi kéo làm nặng bước chân của chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh về tình yêu của Chúa, về vương quốc mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta, và cầu nguyện để chúng ta có thể hiệp thông với những đau khổ mà Đức Kitô đã vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Ngài đã hiến thân để chịu đau khổ và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Kính thưa quý anh chị em, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã nhắc nhở cho chúng ta, nói về tình yêu vĩnh cửu của Đức Kitô, Đấng đã trở thành tội nhân để cứu chuộc chúng ta, để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và mọi người. Đó là điều mà Đức Kitô đòi hỏi chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Nhưng chỉ thông hiệp một tình, một thân tình, một cách thân tình của ta với Đức Kitô, với Thiên Chúa không thì chưa đủ, mà cần phải chia sẻ tình yêu thương này với anh chị em khác nữa. Và chúng ta cần loan truyền cho các anh chị em chúng ta sứ điệp hoán cải và ơn cứu độ của Đức Kitô. Mặt khác, lễ nghi làm phép cho và bỏ cho trong ngày thứ tư ngày hôm nay cũng gợi cho chúng ta một tâm tình về việc chúng ta bắt đầu liên hệ tới ơn cứu rỗi của Đức Kitô thực hiện. Và đồng thời này, nghi lễ này để giúp cho mỗi người chúng ta thực hiện một hành trình đi theo Chúa trong suốt mùa chay, bởi vì chính Đức Kitô đã đi vào trong sa mạc 40 đêm ngày để cầu nguyện, để ăn chay, để khởi đầu sứ mạng rao giảng ơn cứu độ. Và hành trình đó là hành trình mời gọi tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay phải biểu lộ sự thống hối, sống đức bác ái. Và một cách khác, mỗi người tín hữu chúng ta cũng phải đi sâu vào tâm tình thống hối khi suy tư về thân phận con người, về lỗi lầm của mình, về nhu cầu khẩn thiết để trở về, để canh tân cuộc sống. Và như thế đó, phải sức cho vào tận những thú vui trần thế của chúng ta, phải sức cho vào những mù quáng, những ghen tương, những thù hận nơi chúng ta, và phải sức cho để biết chết đi cho cái thân phận con người yếu đuối mọc giòn của chúng ta, để chúng ta được tái sinh trong Đức Kitô, trở thành thụ tạo mới là con cái của Thiên Chúa. Tuy nhiên, tín hữu chúng ta làm những việc này trong ý thức không phải làm vì cá nhân, nhưng là để hướng về ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã thực hiện và giáo hội đang chuẩn bị mừng đại lễ phục sinh. Mỗi người chúng ta hãy tự tìm ra cho mình một số những thực hành thống hối trong cuộc sống cụ thể để biểu lộ ý nghĩa và tinh thần của nghi lễ sức cho, chứ không phải là một hình thức để rồi nó đến rồi nó đi một cách vô thường. Có như thế chúng ta mới thực sự thấy được việc ăn chay được thực hiện với lòng yêu mến Chúa, với tình yêu đối với tha nhân, là dấu chỉ của ý chí thực hành muốn trở về với Thiên Chúa, muốn thay đổi cuộc đời của mình để sống trong niềm hân hoan, sống trong niềm bình an. Với tâm tình ấy, giờ đây chúng ta cùng bắt đầu cử hành mùa chay thánh với nghi thức sức cho như dấu chỉ để tỏ lòng sám hối.